phép lạ do sự bầu cử của Đức Mẹ và các bí tích. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Tất cả các phép lạ tại Lộ Đức và các trung tâm Thánh Mẫu khác thường diễn ra trong bối cảnh cử hành các bí tích như Thánh Thể, Giao Hòa và Sức Dầu Bệnh Nhân. Trong trật tự, vẻ đẹp và phong phú của thiên nhiên, thường vẫn có xen lẫn sự hỗn loạn, tính ngẫu nhiên và ngay cả sự tàn nhẫn. Trong kinh nghiệm của mỗi người, chúng ta cũng thấy có trộn lẫn vui buồn, thiện ác. Nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Jung gọi tâm trạng căng thẳng, nỗi buồn, sự vấp ngã là bóng tối trong con người chúng ta. Ngay cả trong giáo hội của Chúa Kitô, cũng như trong bất cứ tôn giáo nào, chúng ta cũng thấy có những giai đoạn bóng tối như thế. Đó là những giai đoạn các tôn giáo thỏa hiệp với những sức mạnh của sự dữ. Tuy nhiên, bên cạnh bóng tối và thất bại ấy, trong thiên nhiên, trong mỗi người chúng ta, cũng như trong các cộng đồng tôn giáo, đều có những giây phút cao đẹp và những thành tựu rực rỡ. Khi suy nghiệm về sự giao thoa giữa thất bại và thành công ấy trong con người, triết gia Pascal của Pháp đã nói rằng, con người là những ông vua bị trút phế. Chính trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy mà mẹ Maria đã xuất hiện. Với các tín hữu thành tín, phép lạ là một thực tế không thể chối cãi được. Nhưng với một số người khác, trong đó có cả người Công giáo, thì lòng tôn kính Đức Mẹ chỉ là chuyện tình cảm và dị đoan lệch lạc. Lòng đạo đức bình dân có thể dễ dàng rơi vào cảm tính và dị đoan. Nhưng lý trí cũng có thể dẫn con người đến cực đoan khác. Người ta nhân danh lý trí để gạt bỏ lòng tôn kính đối với Mẹ Thiên Chúa. Đây là thái độ của một số anh em tin lành. Người ta nói rằng nhà cải cách Luther chẳng bao giờ khuyến khích việc tôn sùng Đức Mẹ. Kỳ thật, trong bài giảng cuối cùng của ông, ngày 17 tháng Giêng năm 1546, Luther đã nói như sau: phải chăng chỉ có một mình Chúa Kitô là phải được thờ kính? Phải chăng không nên tôn kính Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa? Đây là người phụ nữ đã đạp nát đầu con rắn. Lạy Mẹ Maria, xin nhậm lời chúng con, vì con mẹ không từ chối mẹ bất cứ điều gì. Trong một bài thánh ca, nhà cải cách này đã hát lên như sau: Mẹ là mối tình của tôi, mẹ là người nữ tỳ quý phái, tôi không thể quên mẹ. Mẹ đã chiếm lĩnh trái tim của tôi. Quả thật, một người tín hữu Kitô đích thực không thể gạt bỏ mẹ Maria ra khỏi cuộc sống đức tin của mình. Tất cả những phép lạ tại Lộ Đức hay tại bất cứ trung tâm thánh mẫu nào cũng đều diễn ra dưới áo từ bi của mẹ. Khi hiện ra, mẹ luôn mang một tràng chuỗi mân côi và kêu gọi mọi người lần chuỗi. Chính mẹ đã chỉ chỗ để thánh nữ Bernadette dùng tay mình mở ra một nguồn suối có sức chữa trị bệnh tật cho con người. Thiên Chúa không bao giờ cười nhạo chúng ta hay lừa gạt chúng ta bằng những dấu chỉ giả hiệu. Trong chương trình của Ngài, mẹ Maria hẳn không đến để cổ võ thái độ dị đoan của con người. Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng lòng tôn kính Đức Mẹ phải hướng về Chúa Kitô và xây dựng trên một nền tảng giáo lý vững chắc. Tuy nhiên, như nhà thần học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner đã nói, chúng ta không được cứu rỗi chỉ bằng những ý tưởng hay những ý thức hệ. Một số nhà tranh đấu cho nữ quyền đã có lý để đánh đổ ốc phụ mẫu trong giáo hội. Đây là một thái độ có thể hiểu được. Tuy nhiên, trong lúc sốt sắng đánh đổ ốc phụ mẫu và đi tìm một nền tảng lý luận vững chắc cho việc tôn kính Đức Mẹ, họ cũng bác bỏ cả các phép lạ tại Lộ Đức và các trung tâm thánh mẫu khác trên thế giới. Sở dĩ những nhà tranh đấu cho nữ quyền này không chấp nhận các phép lạ tại Lộ Đức là bởi vì họ cho rằng người ta đã hiểu sai thái độ tùng phục của Đức Mẹ. Họ không muốn thấy nơi Đức Mẹ một mẫu người tùng phục. Thật ra, Đức Mẹ là một người phụ nữ tùng phục. Trong câu trả lời với sứ thần, khi đến truyền tin và trong kinh ngợi khen, Mẹ đã tự gọi mình là người nữ tỳ của Chúa. Thái độ của Đức Mẹ đã trở thành mẫu mực cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa Kitô. Đấng đã đến không phải để được hầu hạ và phục vụ, mà để hầu hạ và phục vụ. Chính vì thế mà Thánh Phaolô tự gọi mình là người nô lệ của Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng như tất cả những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô đều sống trong căng thẳng, giữa một bên là ý thức mình là con cái Thiên Chúa và một bên là thân phận yếu hèn hư không của mình. Mẹ Maria có đủ đức tin và sự can đảm để sống một lúc hai tâm tình ấy. Đây là tâm tình đã được diễn tả trong kinh ngợi khen. Mẹ đã cất lên lời kinh này như một người phụ nữ can trường. Vai trò của mẹ Maria và sự tôn kính dành cho mẹ đã được hiểu và phát triển dần dần trong giáo hội. Lời cầu nguyện dâng lên mẹ để xin mẹ bầu cử với Chúa đã phát sinh qua dòng lịch sử. Khởi đầu với Thánh Justino vào thế kỷ thứ hai, các nhà thần học nói đến mẹ Maria như Eva mới. Do bất tuân, Eva đầu tiên đang mang đến sự chết. Do vâng phục, mẹ Maria đã cộng tác với Adam mới là Chúa Kitô để mang lại ơn cứu rỗi. Thánh Irene, tử đạo vào năm 193, đã quảng diễn tư tưởng ấy như sau. Do vâng phục, mẹ Maria đã trở thành nguồn ơn cứu rỗi cho bản thân và cho cả nhân loại. Mẹ đã nói liền mối dây đã bị phá hủy vì bất tuân. Vào thế kỷ thứ năm, Thánh Epiphanes gọi mẹ Maria là mẹ của kẻ sống và là người phụ tá của Chúa Giêsu. Những nhà thần học nổi tiếng của giáo hội trong hai thế kỷ thứ tư và thứ năm như Thánh Ambrosio, Augustino và Hieronymo tiếp tục quảng diễn tư tưởng ấy. Công thức rửa tội của giáo hội Công giáo La Mã vào thế kỷ thứ hai dành cho mẹ một chỗ đứng quan trọng. Nghi thức thánh lễ do Thánh Hippolyto soạn vào năm 215 cũng nhìn nhận chỗ đứng ấy của Đức Mẹ. Dĩ nhiên, bên cạnh những lời cầu nguyện chính thức và những suy tư của các nhà thần học, quan trọng hơn phải kể đến chính lòng tôn kính của giáo dân dành cho Đức Mẹ. Ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo, người ta đã bắt đầu truyền tụng những câu chuyện về phép lạ do sự bầu cử của Đức Mẹ. Cứ thế, song song với những suy tư uyên bác của các nhà thần học, lòng sùng kính của người giáo dân đã đóng góp rất nhiều vào việc định tín nhiều tín điều liên quan đến mầu nhiệm Đức Mẹ. không có nền tảng đức tin, lòng tôn sùng Đức Mẹ sẽ lệch lạc. Nhưng không có lòng tôn kính Đức Mẹ, thì những suy tư thần học sẽ trở nên cằn cỗi. Quả thật, một đức tin không được nuôi dưỡng bằng lòng tôn kính Đức Mẹ sẽ trở nên sơ cứng. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.